hơn phân nửa trong tổng số 15 văn kiện mà Việt Nam vừa ký kết với Trung Quốc trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về hợp tác kinh tế cho thấy kinh tế của Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào cường quốc này từ ngân hàng, hàng không cho đến nông nghiệp. Theo thông cáo chung, hai bên đưa ra sau khi ông Trọng thăm Trung Quốc, Việt Nam sẽ kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai với Trung Quốc và đề án tổng thể xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa hai nước. Qua đó, 7 tỉnh phía Bắc và 20 cửa khẩu của Việt Nam sẽ hoạt động tất bật hơn để đón chào lượng hàng hóa khổng lồ của Trung Quốc. Chưa kể, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng sẽ phục vụ cho mục tiêu này. Ngoài ra, người dân Việt Nam sẽ dùng gạo Trung Quốc khi hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lai tạo giống lúa. Hơn nữa, không loại trừ khả năng Việt Nam nhận thanh toán xuất nhập khẩu của Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ thay cho đồng đô la Mỹ. Cuối cùng, ông Trọng cũng không quên kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc xúc tiến các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Từ năm 2004 cho đến nay, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2015, kim ngạch song phương đạt 66,6 tỷ đô la, 10 tháng đầu năm 2016 đạt 57,6 tỷ đô la, tức là tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất khẩu hơn 17 tỷ đô la, nhập khẩu 40 tỷ đô la chỉ phản ánh sự mất cân bằng trong trao đổi thương mại Việt-Trung. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ban giao quốc tế của Đại học George Mason, đồng thời là một học giả của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ quốc tế ở thủ đô Washington, nhận định sự phụ thuộc về kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc.
Đó là tùy thuộc bởi vì vấn đề mà kinh tế Việt Nam với Trung Quốc đó, thì nhiều người ở trong Việt Nam, cả các kinh tế gia đều phàn nàn về cái cán cân mậu dịch nó không cân bằng và lo là Việt Nam phụ thuộc rất nhiều về cái thương mại với Trung Quốc.
Do đó, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam cần đa dạng hơn nữa các quan hệ kinh tế quốc tế bên cạnh mối quan hệ với Trung Quốc.
Là chính ngoại giao đa phương, đa diện hóa, tìm cách quan hệ với các nước khác. Thì không có TPP thì có lẽ cái sức đẩy kinh tế nó bớt đi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nếu chính quyền muốn họ không làm được. Là bởi vì nhắm đến cái thị trường lớn của Trung Mỹ thì không có gì mà Việt Nam không có thể ký hiệp ước tăng phương song phương với Mỹ hay điều đình song phương. Để dùng những cái điều mà đã hứa trong TPP đối với này, đối với Mỹ thì đó vẫn còn là giải pháp chứ không? Tức là Việt Nam vẫn có thể ký những hiệp ước khác với Mỹ, đối với châu.
Trung Quốc đang muốn tận dụng cơ hội Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP để thúc đẩy hai hiệp định lớn khác thay thế hiệp định này, đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi là RCEP, hai hiệp định Thương mại Tự do Châu Á-Thái Bình Dương gọi là ATAF. Báo Kinh tế Đô thị trích lời Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ mậu dịch, xuất nhập khẩu sang thị trường Trung Quốc là một tất yếu khi Mỹ có thể tăng cường bảo hộ mậu dịch trong nước. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định, quan hệ mậu dịch giữa hai nước hiện nay chủ yếu dựa vào đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện đồng nhân dân tệ đã lọt vào giỏ tiền tệ của IMF và đồng tiền này ngày càng mạnh lên. Vì thế, có thể trong thời gian tới, thanh toán xuất nhập khẩu của Trung Quốc sẽ bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng đô la Mỹ. Khuôn khổ chiến lược một vành đai, một con đường được Việt Nam cho là tâm điểm của chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới trong bối cảnh tình hình mới. Nhưng Việt Nam và Trung Quốc vốn núi liền núi, sông liền sông. Những gì trao đổi tại cuộc trà đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng bí thư Trọng kéo dài tới 80 phút vào tuần qua báo hiệu một mối quan hệ khó thoát. Từ năm 2015, một tu viện ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với sức ép di dời để nhường đất cho một phần của khu đô thị mới thuộc quận 2. Sơ Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hôm 17 tháng 1 cho VOA biết chính quyền địa phương muốn gắn việc giải phóng mặt bằng một ngôi trường từng thuộc tu viện Dòng Mến Thánh Giá với việc di dời cả tu viện nhưng phía tu viện không chấp thuận. Giải thích về sự lắc léo trong ý định của chính quyền nhằm di dời tu viện, Sơ Mỹ Hạnh cho biết hồi năm 1975, tu viện đã cho chính quyền của những người Cộng sản mượn trường học để của tu viện. Đến năm 2015, khi có dự án xây đô thị mới ở Thủ Thiêm, ngôi trường trong diện bị phá dỡ để làm đường. Tu viện đã đề nghị chính quyền bồi thường, nhưng họ từ chối. Chính quyền nói nếu tính chung cả tu viện thì họ sẽ bồi thường. Theo Sơ Mỹ Hạnh, cho đến nay, chính quyền chưa gửi văn bản chính thức đặt ra hạn chót di dời, song họ có những hình thức gây sức ép khác.
Họ cứ làm bằng cách này cách kia. Họ nói là mình muốn được bồi thường cái trường học thì phải cái tính cả cái cơ sở nhà dòng đi thì họ sẽ bồi thường. Nhưng mà nhà dòng đâu không bao giờ bằng lòng cái chuyện đó.
Sơ Mỹ Hạnh cho hay, chính quyền đã nhiều lần hiệp thương với tu viện. Phía chính quyền nói sẽ cấp đất ở nơi mới cũng như bồi thường chi phí, di dời và xây dựng. Tuy nhiên, phía tu viện cương quyết không ra đi, dù giá trị vật chất của khoản bồi thường có là bao nhiêu. Sơ, thư ký của tu viện đưa ra quan điểm như sau.
Cơ sở này, nhà dòng đã thành lập trên 177 năm rồi. Mà đây là cái tên gọi Thủ Thiêm, là hội dòng đến nhà Thủ Thiêm thì gắn lại trên biển đất Thủ Thiêm này. Dòng đâu có bao giờ một người đến chuyện mình đi dời một cái cơ sở lớn như vậy, là chị em nó tu hành nó cái gì an cư lạc nghiệp, mình ở cái một cái vị trí nào quá lâu đây rồi, không có muốn đi đâu hết.
VOA đã cố liên lạc với ban bồi thường và giải phóng mặt bằng quận 2 để nghe ý kiến từ phía họ, nhưng không có người trả lời điện thoại. Lịch sử ghi chép lại rằng giáo đoàn Thủ Thiêm, nơi có tu viện dòng Mến Thánh Giá, được thành lập vào năm 1840, một nhà thờ gỗ được dựng gần đó vào năm 1865. Các tài liệu khác nhau cho thấy, ở khu vực thuộc quy hoạch làm khu đô thị mới Thủ Thiêm, có gần 310 công trình tôn giáo tín ngưỡng khác, bao gồm các đình, chùa, đền, miếu, tịnh xá, tu viện, nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, tới giữa năm 2016, nhiều công trình trong đó đã bị phá dỡ di dời. Trong đó, sự kiện gây chú ý là hồi đầu tháng 9 năm ngoái, chính quyền đã cưỡng chế việc di dời chùa Liên Trì dù các vị sư đã tọa kháng. Một kiến trúc sư đề nghị không nêu tên sinh sống ở miền Nam Việt Nam nói với VOA rằng cả chính quyền lẫn hai công ty thiết kế đều đã mắc một lỗi lớn trong quy hoạch ở Thủ Thiêm. Ông nói sau khi nghiên cứu hồ sơ quy hoạch khu Thủ Thiêm, ông thấy chính quyền đã không nêu ra yêu cầu phải bảo tồn và tích hợp các di sản văn hóa, tôn giáo, kiến trúc vào khu đô thị mới. Trong khi đó, hai công ty thiết kế lần lượt là Sasaki của Mỹ và Norman Foster của Anh đều không có tư vấn, góp ý gì về vấn đề này. Trong các văn bản liên quan thể hiện điều đó, vị kiến trúc sư cho rằng đạo đức của hai công ty có vấn đề. Trên mạng xã hội, khi biết tin tu viện của dòng Mến Thánh Giá đang chịu sức ép di dời, nhiều người bày tỏ sự bất bình và đưa ra bình luận rằng chính quyền hoặc có tầm nhìn ngắn về văn hóa hoặc quá tham lam trong việc phát triển đô thị. Về phần mình, vị kiến trúc sư muốn giấu tên đưa ra nhận xét.
Cách làm quy hoạch của Việt Nam nó khá là lỗi thời với lạc hậu. Các cách quy hoạch tiên phong với tiến bộ nhất đó thì là người ta tìm cách cố gắng giữ lại tối đa tất cả những gì mà có giá trị lịch sử ở trong cái hiện trạng. Còn cách quy hoạch cũ là họ xóa bỏ toàn bộ những giải tỏa trắng. Đó là một cái cách quy hoạch sai lầm, với lại nó đã lạc hậu rồi.
Một số người có kiến thức về quy hoạch đô thị viết trên trang mạng xã hội rằng thành phố Hồ Chí Minh có thể dễ dàng điều chỉnh cục bộ bản quy hoạch Thủ Thiêm là có thể giữ lại gần như nguyên trạng phần thể tu viện Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ Thiêm. Có người cho rằng việc đập bỏ cơ sở vật chất của dòng tu có gần 177 năm lịch sử, xã hội có thể xem như một tội lỗi. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư 38 về quản lý thông tin xuyên biên giới và yêu cầu các trang web, mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube phải có nghĩa vụ hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để chặn thông tin xấu, độc. Nếu không hợp tác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết. Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình và Thông tin Điện tử được Vietnamnet dẫn lời nói rằng các hoạt động cung cấp thông tin qua môi trường Internet sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn, áp dụng cho cả cá nhân và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ông Quang, thạc sĩ ngành báo chí ở Mỹ và từng là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn, nhấn mạnh rằng các chủ trang web hoặc các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube phải có nghĩa vụ hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để chặn các thông tin xấu độc. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng chủ các trang này để xác định các nội dung cần gỡ bỏ hoặc chặn không cho người sử dụng tại Việt Nam truy cập. Việt Nam cho rằng các thông tin xấu độc sẽ bị ngăn chặn là các thông tin gây nhiễu loạn, sai, xuyên tạc, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thậm chí đe dọa đến lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, ông Quang cũng nhận định rằng trên thực tế, việc phối hợp này khó thực hiện vì môi trường Internet phức tạp, trong khi tất cả các điều khoản pháp luật quy định cũng chỉ là trên giấy tờ. Điều quan trọng, theo ông Quang, là sự hợp tác, phối hợp giữa các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bà Đào Thùy Linh, công ty TNA Agili tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện truyền thông cho Facebook tại Việt Nam, trả lời qua email cho VOA ngày 17 tháng 1 rằng vào thời điểm này, Facebook Việt Nam không có bất kỳ ý kiến hoặc thông tin gì để chia sẻ về thông tư 38 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trao đổi với VOA Việt ngữ, anh Nguyễn Tiến Trung, thạc sĩ công nghệ thông tin tại Pháp, đồng thời là cựu tù nhân chính trị, hiện vẫn đang bị quản chế tại Sài Gòn, nói rằng thông tư 38 chẳng những vi hiến mà còn cho thấy Đảng Cộng sản luôn lo lắng và sợ hãi về việc bị mất quyền lực. Theo thạc sĩ Trung, nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng bắt bớ, đàn áp và tạo sự sợ hãi trong người dân và luôn tìm cách trấn áp phản kháng xã hội.
Đó, và thông tư 38 thì rõ ràng cũng đã vi phạm điều 25 hiến pháp. Sắp đặt đó là hiến pháp nói là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.
Cũng theo Nguyễn Tiến Trung, từ trước đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều luật lệ để trấn áp quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân, chẳng hạn như Nghị định 75 và Điều 88, Điều 258 mà theo ông là phi lý. Thế nhưng, ban hành thêm một thông tư tương tự khác cũng sẽ không làm chùn bước người dân.
Đó, còn từ trước tới nay thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng ban hành nhiều điều luật như Điều 88 luật hình sự là Nghị định 72 để hạn chế và chấn áp quyền tự do ngôn luận, báo chí của người dân. Nhưng mà rõ ràng làm theo tôi quan sát thì ngày càng nhiều người dân đã không sợ hãi và lên tiếng phản kháng trên mạng xã hội. Do đó thì tôi tin là có thêm một thông tư 38 cũng sẽ không làm cho người dân sợ hãi và im lặng trước cái bất công xã hội. Đó, và tôi thấy rằng nhà cầm quyền rõ ràng họ đang vây hoay, họ đạp xe đạp để họ đuổi theo sau cái nền văn minh Internet mà tại cái độ ánh sáng.
Theo ông Trung, chính quyền Việt Nam quản lý mạng Internet ở trong nước và nếu họ muốn, họ có thể chặn các thông tin mạng xã hội bằng cách chặn băng thông như Trung Quốc đang thực hiện. Trong khi đó, người dân sẽ chuyển sang dùng các trang mạng xã hội khác mà ban quản trị của mạng đó không hợp tác với chính quyền. Do đó, thông tư 38 sẽ không hạn chế được việc tiếp cận thông tin của người dân trong tương lai. Ông Trung không nghĩ rằng các nhà cung cấp dịch vụ xã hội như Facebook sẽ hợp tác với chính quyền Việt Nam theo yêu cầu của thông tư 38 bởi vì thị trường quảng cáo trên mạng xã hội ở Việt Nam không mấy đáng kể. Và nếu Facebook hợp tác thì rất nhiều người trong số 30 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam sẽ lên án và tẩy chay họ.
Còn các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên thế giới như là Facebook hay YouTube thì họ biết rõ luật quốc tế, cho nên là tôi không nghĩ là họ sẽ hợp tác với cái yêu cầu vô lý và vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam đâu. Đó thì cả Trung Cộng có tiềm lực kinh tế và công nghệ vượt trội cũng phải chọn cách ngăn chặn toàn bộ các trang mạng nước ngoài và tự phát triển mạng xã hội trong nước mà nhà cầm quyền Trung Quốc có thể kiểm soát được.
Các chuyên gia về mạng truyền thông xã hội cũng đồng tình với ý kiến này. Họ cho rằng thông tư 38 chỉ mang tính quản lý hành chính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, chứ không có hiệu lực đối với các hãng có trụ sở ở nước ngoài. Trên thực tế, Facebook, Google không đặt máy chủ trong lãnh thổ Việt Nam và cũng chưa mở văn phòng chính thức tại Việt Nam.